Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết người và đã thấy người. Ông Philip-phê nói: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nhìn lại giáo điểm tin mừng chúng ta hơn một năm qua, thời mới về, số anh chị em còn đến ít, ngày thường khoảng 5-10 người, ngày Chủ nhật khoảng 50 đến 100 rồi 200 người. Dần dần số người càng đông. Thì mới đầu thì về thì chắc là một mình tôi thấy sống ở trong căn phòng, cái nhà nguyện thì nó nhỏ. Thì sáng ra đóng cửa, chiều làm lễ, thấy công việc nó đơn giản. Rồi bếp núc thì cũng chả có phải lo gì cả, cứ có gì ăn nấy, có khoai ăn khoai, có mì ăn mì, có gì ăn đó, có mình sớm tối. Nhưng mà dần dần thấy anh chị em mỗi ngày đến mỗi đông, rồi cũng phải có người đứng để phụ trách cái này, người thì lo trật tự, người thì lo vệ sinh, người thì lo ca đoàn, người thì lo giáo lý. Dần dần cái số anh chị em mà càng đông bao nhiêu thì công việc nó càng nhiều bấy nhiêu. Mà công việc nó càng nhiều bao nhiêu thì càng phải phân công cho nó hợp lý, để có người phụ trách cái này, có người phụ trách cái nọ, có người phụ trách cái kia. Không phải, không thể nào mà cái gì cũng ở Cha Long mở cửa, Cha Long quét nhà, rồi Cha Long cái gì cũng Cha Long cái gì tôi làm cũng chả xuể được. Một mình mà ít người thì có thể làm được, nhưng mà càng đông người thì vấn đề nó lại càng phức tạp hơn. Phải không? Cái gì cũng thế thôi, tổ chức nào cũng vậy thôi. Thì thời giáo hội sơ khai cũng vậy, thưa anh chị em. Chúng ta nghe trong bài đọc 1, thời đó khi số môn đệ thêm đông thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bắt đầu đông người rồi mà bây giờ chỉ có các tông đồ làm không thì không thể nào chu toàn, không thể nào mà hoàn tất được mọi việc. Cho nên bắt đầu người ta kêu trách. Cũng thế thôi, nếu mà chỉ có một mình tôi ở đây mà phục vụ anh chị em, thế nào người ta cũng kêu trách. Trời ơi, nhà vệ sinh nó dơ quá trời ơi, trời ơi, nước uống nó không có đủ trời ơi, trời ơi, điện nó tối quá trời ơi, rồi đổi chỗ để xe không đủ trời ơi, đủ thứ hết. Cho nên là bắt đầu tôi phải ngồi tôi suy nghĩ thử coi, nếu mà mình phục vụ anh chị em mình mà mình cứ dấn thân để làm những cái việc đó thì còn giờ đâu để mà dọn bài giảng, còn giờ đâu để mà cầu nguyện, còn giờ đâu để mà làm những việc thiêng liêng. Cho nên bắt buộc là phải có sự phân công hợp lý và có sự lựa chọn ưu tiên. Nếu người giáo dân ở ngoài ưu tiên của họ là phải lo cơm áo gạo tiền, nếu người giáo dân ở ngoài ưu tiên của họ là phải lo cho gia đình, lo các bà thì lo cho chồng, cho con, phải không? Còn các ông thì lo cho vợ, cho con. Thì ở bên ngoài đó là những cái ưu tiên của họ. Họ không thể nào mà bỏ việc gia đình để lo việc nhà Chúa được. Họ phải chu toàn việc gia đình rồi mới lo đến việc nhà Chúa. Nhưng nếu mà quá lo đến việc gia đình rồi còn thừa thì giờ mới lo việc cho Chúa, cái đó coi chừng. Coi chừng là mình chọn Chúa là số 2 chứ không phải là số 1 trong cuộc đời của mình. Cho nên Chúa bảo thì thôi mày cứ chọn, mày lo thử coi, để cho mày lo coi mày có lo được hay không, lo nổi không. À, có nhiều anh chị em cứ phải con phải ở nhà, con bán hàng, con mở cửa hàng, con phải lo này lo kia, rồi không còn thời giờ lo cho nhà Chúa. Ngồi từ sáng đến chiều chả có ai đến mua hàng, ngồi rồi đậu ở mép không buồn đuổi nữa. Cứ lo, Chúa bảo thì đó mày cứ lo đi, dám liều một bữa là bỏ đi công tác, liều một bữa bỏ đi lo việc nhà thờ, tự nhiên hôm đó, hôm sau Chúa bù cho khách đến đông hơn, tự nhiên Chúa bù cho công việc ăn nó trôi chảy hơn. Mà có dám liều hay không? Thôi lỡ mình bỏ bữa nay rồi khách nó đến thì sao, thôi cứ ở nhà chờ. Chúa bảo mày chờ cho mày hát, chờ em chờ đến bao giờ, chờ đến tận thế. Nếu mà mình cứ chỉ có lo chuyện đó. Nhưng mà ngược lại, một linh mục, một tu sĩ, cái việc ưu tiên là phải là việc phục vụ bàn thờ, việc ưu tiên là phải phục vụ dân Chúa, việc ưu tiên là lo phần thiêng liêng, lo phần linh hồn, mà lại đi dành thời giờ để đi lo kiếm tiền, dành thời giờ để đi lo kiếm bạn, dành thời giờ để đi du lịch, dành thời giờ để đi kiếm đất, đi kiếm nhà, kiếm lợi, kiếm danh, thay vì dành thời giờ ở nhà mà cầu nguyện, dọn bài giảng, lo việc mục vụ trong giáo xứ của mình, trong cộng đoàn của mình, thì cái đó lại là sai rồi. Cho lại là sai rồi. Cho nên các tông đồ phải đi đến quyết định đó là gì? Thưa anh em, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều phải hay không phải? Anh chị em trả lời dùm chúng tôi, phải hay không phải? Chúng tôi linh mục tu sĩ mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều phải hay không phải? Chúng tôi linh mục tu sĩ bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa, phục vụ anh chị em giáo dân để lo đi du lịch, để lo đi kiếm đất đai, để lo đi kiếm nhà cửa là phải hay không phải? Chúng tôi vân vân và vân vân. Thì anh chị em thấy rõ ràng chính người giáo dân sẽ là một cái câu trả lời cho người linh mục tu sĩ biết là phải làm thế nào cho phải, làm thế nào cho đẹp, đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Còn chúng tôi linh mục tu sĩ phải chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Anh chị em trả lời cho chúng tôi đi. Còn linh mục tu sĩ thì phải lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. anh chị em nói to lên để chúng tôi có khi còn đang ngủ quên, không nghe rõ, rồi không biết lựa chọn đâu là ưu tiên của mình khi dâng hiến cuộc đời của mình cho Chúa. Còn linh mục tu sĩ chúng tôi ưu tiên là phải lo. Chưa, tôi chẳng nghe, chưa nghe. Phải lo và phục vụ nhà giàu, phục vụ đại gia. Chị em nói to lên với tôi không nghe, tôi không làm, chị em ráng chịu ấy. Phục vụ cái gì? Phục vụ đại gia được không? Phục vụ nhà giàu được không? Phục vụ được không? Chỉ có phục vụ và chuyên lo. Đó, lại nó bé tôi lại quên bây giờ. Chuyên lo và đấy, tiếng nói của người dân là tiếng nói của Thiên Chúa. Cho linh mục tu sĩ chúng tôi là phải lo phục vụ và lời Thiên Chúa. Đề nghị trên được mọi người tán thành. Hôm nay anh chị em có tán thành không? Ai tán thành giơ tay. Ai tán thành giơ tay. Giơ cao lên. Thiếu nhi cũng tán thành. Ai đồng ý giơ hai tay. Nói chúng tôi tán thành, vỗ 3-4 tiếng. Chúng tôi tán thành. Linh mục tu sĩ phải lo cầu nguyện, phục vụ lời Chúa, không được đi chơi, không được đi rong, không được lo cho người giàu, không được lo cho thế gian, phải lo cầu nguyện, phục vụ lời Thiên. Và kết quả là cái gì? Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn. Và tại Jerusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Cũng có một đám rất đông, đất đông các tư tế đón nhận đức tin. Anh chị em thấy không? Khi mà các tông đồ, khi mà linh mục tu sĩ dám dấn thân làm công việc đó, thì số giáo dân tăng lên rất đông. Và có cả các tư tế, tức là những người theo đạo khác, quay trở về với đạo Thiên Chúa. Anh chị em cầu nguyện đi, để chúng tôi, những linh mục tu sĩ dám sống như vậy, như các tông đồ ngày xưa, chuyên lo cầu nguyện thay vì lo ăn uống, mà dám tin vào những người khác, giao phó nhiệm vụ cho họ, chứ không độc quyền, độc đoán, rồi độc tôn, nghĩ rằng chỉ có tôi mới làm được thôi, còn không ai có thể làm được. Cho nên nắm hết tất cả, điều khiển hết tất cả. Những người giáo dân không làm được cái gì, không tin ai, không giao cho họ làm cái gì cả. Cái gì cũng phải hỏi, từ cái điện, cái đóm, cái nước, cái gì cũng phải hỏi. Rồi cuối cùng cứ lo về những cái chuyện vật chất thế gian, mà quên mất nhiệm vụ chính là cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Và nếu làm được như vậy, kết quả là gì? Số tín hữu càng ngày càng tăng. Còn nếu mà cứ bỏ nhà thờ, cứ bỏ nhà dòng, cứ bỏ nhà xứ, mà đi lo cái việc thế gian, lo việc ở bên ngoài, lấy lý do là đối ngoại, lấy lý do là kiếm ngân sách, lý do là kiếm tài chánh cho cộng đoàn, cho giáo xứ, rồi cuối cùng số người tín hữu càng ngày càng biến, càng ngày càng ít, vì có ai chăm sóc họ đâu. Mình cứ lo phần vật chất mà quên lo phần hồn, thì số giáo dân ngày càng ít đi, càng ngày càng giảm đi. Họ đến họ ngửi cho toàn thấy mùi tiền không à, chết chết. Cho nên chị em thương mà cầu nguyện cho chúng tôi được sống như các tông đồ dám sống, là chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Bây giờ anh chị em dám làm được cái chuyện đó, thì Chúa sẽ ban cho anh chị em rất nhiều điều lạ lùng. Để anh chị em nghe những chứng nhân họ lên, họ nói cái điều lạ lùng Chúa làm cho họ. Bà muốn lên hả? Bà nãy giờ bà cứ nhấp nha nhấp nhỏm nãy giờ rồi. Rồi mời bà lên. Rồi, được ơn gì chia sẻ vắn gọn cho mọi người.
Vâng, con kính thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Chiên.
Maria Chiên.
Vâng ạ, con là Maria Chiên, con ở ngoài Bắc, con theo về xứ Phú Yên, theo về
rồi được rồi, được ơn gì của Chúa Bắc Linh rồi.
Vâng, con đã đưa em con được là em con bỏ hơn 30 năm bỏ đạo, nhưng con chỉ khóc lóc, con khuyên em con là em phải dở lại đạo. Mẹ đẻ ra chỉ có hai anh em thôi, mà con thì là chị dâu, còn chồng con đây là anh trai. Thì con khuyên bảo mẹ em con bao nhiêu năm rồi, vừa rồi là em con nghe con thì con đã lo được về phần hồn của em con. Con đã đưa về xứ Phúc Yên là con nói với cha xứ là lo về phần hồn cho em con, là xưng tội và sức giàu, xong con lại lo cả tượng ảnh và con
nó sắp chết hay sao mà sức giàu.
Con về ở xa này, cha là ở xa lắm, xa gần 20 cây số, thì con phải lo như thế. Xong thì con lại mua cả đài
rồi
cha, mua cả đài của cha cho em con, vì em con là mù chữ mà nơi đó là không có đạo. Thì con thấy là con đã làm được hoàn thiện cho em con. Thì hôm vừa rồi lễ lá đầu năm này thì con gọi em con về, thì lúc giờ mà nằm lòng Chúa thông xót, thì con được đọc được chục thứ hai, thì con thấy tự nhiên mã bên phải bên này con thì
rồi bị, rồi em con bây giờ nó như thế nào rồi?
Thì em con nó về rồi ạ. Thì con thấy như thế thì con mới bảo, con mới sực nhớ ra, con bảo Giê-xu, con nhớ ra rồi, con tín thác vào Chúa là con đã lo được phần hồn cho em con. Thì từ đấy mà đi là con không thấy thế nữa. Thì con cứ ước ao là con bảo cha ở đâu con cũng phải tìm đến. Thì con vào là vào từ ngày 22 tháng 4 con vẫn ở trong em con ở là Hồ Lai này. Thì con lên hôm nay nữa là hai lần.
Em con nó tên gì, bao nhiêu tuổi, đang ở đâu?
Em con năm nay là nó 68 tuổi ạ. Vâng.
Tên gì, đang ở đâu?
Tên là Maria Thìn ạ. Ở Thanh Lộc ạ.
Bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Bỏ hơn 30 năm ạ.
Yeah.
Vâng ạ.
Rồi, thưa anh chị em, tấm lòng của một người, con là chị dâu hay chị ruột?
Con là chị dâu ạ.
Chị dâu là
anh chồng.
Đây, mời anh lên đây, là em của ông này hả? Hay sao?
Vâng ạ, em gái của ông này.
À, em gái, rồi.
Vâng.
Sao ông anh, cô em gái của ông, sao ông nói cho mọi người nghe coi?
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, em gái con đi xây dựng mấy người bên Phật giáo. Thế sau khi có chính sách đi
rồi, bây giờ thì nó quay về với Chúa chưa?
Thưa cha, là coi như qua sự dìu dắt của bạn đời của con và chỉ bảo của con, thì hiện nay là coi em con đã trở về với Chúa.
Rồi, để gửi lại tặng cho đứa em của ông nha. Chồng nó có đạo không?
Dạ, còn lúc mà làm bạn với đứa em gái con thì cũng có đi về cha để coi nhé.
Nó có đạo không?
Là người Phật giáo ạ.
Rồi, để về gửi tặng cho gia đình của em đó nha. Tấm ảnh nghe. Tấm ảnh lòng thương xót của Chúa đưa về để trong gia đình. Hơn 30 năm đứa con đã quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của người chị dâu, của người anh ruột, không phải là con đem em con về với Chúa, chẳng có ai đem con, một con chiên nào được về với Chúa, nhưng chính Chúa là đấng kêu gọi, chính Chúa là đấng lôi kéo, và Chúa nhờ, Chúa sai mỗi một người chúng ta, trong tư cách là người chị, trong tư cách là người anh, hoặc là trong tư cách là linh mục, thư sĩ vân vân, phải ra đi để mà đem lòng thương xót Chúa, giới thiệu lòng thương xót Chúa đến cho những người chưa biết, đến những con chiên lạc. Mà con chiên lạc ấy có khi không phải là ở mãi đâu đâu, nhưng mà chính trong gia đình của mình. Trong gia đình của mình còn những con chiên lạc ấy, chúng ta phải lo cho những con chiên ấy, chứ không phải chỉ lo chuyện ăn uống cơm áo gạo tiền như là trong bài đọc 1 ta nhớ. không phải chỉ lo chuyện cơm áo gạo tiền, lo chuyện vật chất, nhưng ưu tiên số một vẫn như là người chị thao thức, là đứa em của mình 30 năm nay nó chưa quay về với Chúa, phải làm sao đưa nó về với Chúa, cầu nguyện, hy sinh và phải làm đem giới thiệu lòng thương cho Chúa đến cho những người chưa biết Chúa. Có phải là em con nó có nghe mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con có mua cho em con một cái. Con bảo rằng là em mù chữ mi, em không có ai đạo thì em cứ mở đài ra em nghe, em đừng bỏ đạo.
Thưa anh chị em, nó không biết chữ bây giờ làm sao bây giờ? Không biết chữ đưa sách lấy gì nó đọc, không biết chữ đưa sách làm sao họ biết được tài liệu về lòng thương xót Chúa. Cho nên hôm nay tôi thấy được là cái giá trị mà Chúa dùng cái máy này thật tuyệt vời, cho nhất là cho những người mù chữ. Những người họ không biết chữ thì họ không có đọc, không có theo dõi tài liệu gì được, nhưng mà họ có thể xem được không? Họ có thể nhìn được không? Trả lời, họ có thể nhìn được không? Họ có thể nghe được không? Họ mù chữ nhưng mà họ đâu có mù mắt, họ có thể nghe, có thể xem được. Cho nên như chị em thấy, ngay lúc chúng tôi về, cái phương tiện còn eo hẹp thì chỉ có thâu âm lại thôi, rồi phát hành cái đĩa những bài giảng gửi cho những người anh chị em khác lúc chúng tôi mới về. Rồi dần dần thấy nhiều người muốn xem, nhiều người đến muốn coi video hình ảnh nó như thế nào, thì chúng tôi làm những đĩa video. Mà đĩa video ấy không đủ cung cấp được, cho nên Chúa lại bảo con phải làm cái gì hiện đại hơn cho hợp với thời đại ngày hôm nay, cho các bạn trẻ, cho những người ở xa họ có thể coi được. Thế là chúng tôi dùng phương tiện là video, mà video mới đầu chỉ thâu lại rồi phát ra. Rồi dần dần Chúa bảo những người họ muốn coi trực tiếp thì sao, lại phải làm Facebook trực tiếp, đó là facebook.tinthac.net. Nên hiện thời bây giờ anh chị em ở nhà có thể coi trực tiếp được mỗi ngày lúc 5 giờ chiều giờ Việt Nam và ngày Chủ nhật lúc 3 giờ chiều và 7 giờ tối trên facebook.tinthac.net, hoặc anh chị em coi trên YouTube, coi những video mở ra là Giáo điểm tin mừng, hoặc muốn coi hết tất cả thì vào trang web tinthac.net. Đặc biệt những người mù chữ họ xem, họ nghe được. Vậy thì cái máy này con gửi về cho cái vùng đó nha, nơi mà rất là còn rất là thiếu thốn phương tiện. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con hôm nay anh chị em có biết là ngày gì không? Ngày gì? Ngày gì? Ngày của mẹ. Cho nên hôm nay ưu tiên cho các bà mẹ lên để chia sẻ. Chúng ta một tràng hoa tay để chúc mừng các bà mẹ. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng ngày người mẹ thật vui. Chúc mừng mẹ, chúc mừng một ngày hạnh phúc. Chúc mừng và xin chúc mừng. Con làm mẹ chưa?
Dạ con làm rồi ạ.
Mấy người?
Dạ con 6 người con.
6 người con, xin chúc mừng bà mẹ với 6 người con. Được ơn gì của Chúa bà mẹ ngày hôm nay chia sẻ cho cộng đoàn.
Con trọng kính cha, con trọng kính cha, kính thưa cộng đoàn, con thì năm 2016 con được ơn Chúa là con 12 thứ bệnh mà đi đến
bao nhiêu bệnh?
12 thứ bệnh.
Người mẹ 6 người con 12 thứ bệnh rồi.
Mà con đi bệnh viện nào thì bệnh viện huyện, viện tỉnh rồi đến xuống Sài Gòn đây là người ta cũng đưa con về, nhưng mà thì con chẳng còn hy vọng gì, thì đến lúc con thì vẫn lần chuỗi mình coi, nhưng mà đến lúc rồi tự dưng có người đến hỏi thăm con thì cho con số của cha, thì con nhắn tin cho cha thì cha cũng nói là con ơi con cứ yên tâm, thì cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì con được khỏi bệnh. Thì lần trước là con đến đây, nhưng con không đến làm chứng cho Chúa, nhưng mà đông quá. Thì hôm vừa rồi con lại đưa mấy chị em đi, thì người ta lại hôm qua có việc thì sáng nay họ lại về rồi. Thì con lại bảo là bây giờ con đến đây là con cứ xin cha, con lên cộng đoàn ca đoàn con hát xong con xin cha để con làm chứng cho Chúa. Thì Chúa đã chữa con lành. Thì hôm nay nhân dịp tháng cha thì tháng hoa thì con xin phép cha cho con được dâng đóa hoa lòng của con lên mẹ. Con chỉ nói tóm tắt để còn thời gian con dâng đóa hoa lòng của con.
Dâng sao?
Con hát ạ. Mẹ ơi tháng hoa về đoàn con hớn hở, hai từng bông hoa trên khắp thôn làng. Mẹ ơi tháng hoa về đoàn con vui say, kết từng bông hoa dâng tiễn mẹ hiền. Mẹ mẹ ơi con dâng lên mẹ, mẹ mẹ đoàn con tiên mẹ sông đời yêu thương bác ái khiêm nhường. Mẹ ơi cánh hoa lòng đoàn con dâng lên sông đời đơn sơ yêu Chúa tận tình.
Rồi, thưa anh chị em, cái kết đó mới kết. Cái gì nó gian dở nó mới hay. Nó hát hết thì nó lại không có thèm nữa. Còn đang có hay háo hức là không biết cái kết là cái gì. Thưa anh chị em, chúng ta thấy tình trắng, tấm trắng à, đây, à, anh có mẹ không? Anh?
Dạ con có chị ạ.
Mẹ anh ở đâu?
Mẹ con ở ngoài Bắc ạ.
À, thưa anh chị em, à, đây là một anh thanh niên đang sống ở trong giáo điểm Tin Mừng. Mẹ anh ở ngoài miền Bắc mà hôm nay là ngày của mẹ. À, anh chắc là anh rất là, anh có nhớ mẹ của anh không?
Dạ con nhớ lắm chị ạ.
À, hôm nay anh thay mặt cho giáo điểm để gửi tặng món quà đại diện cho người mẹ 6 đứa con 12 thứ bệnh với một giọng hát hơn giọng Thái Thanh. À, anh nói với người này như là anh nói với mẹ của anh. Anh nói giống như một lời chúc
cho các bà mẹ.
Tại vì ngày hôm nay là ngày của các mẹ, con cũng chẳng biết nói gì hơn. Con chỉ cầu chúc cho tất cả các mẹ được dồi dào hồng ân của Thiên Chúa, được sự bảo trợ của mẹ Maria, và tất cả mọi người sẽ được khỏe mạnh, hạnh phúc và gia đình mọi người thì vui vẻ hơn ạ.
Mẹ cho con luôn mạnh khỏe. Con tạ ơn cha.
Anh lên đây. Anh đã được người mẹ hát tặng vì anh là người con. Anh cũng hát tặng lại cho tất cả những người mẹ hôm nay. Các bạn đồng ý không?
Thì con cũng xin gửi tới tất cả các mẹ, các bà và các chị một bài hát. Bài hát này thì con cũng được nghe lại qua một số ca sĩ hát, nhưng mà con có hát cũng không hay lắm đâu ạ.
khi đấng sinh thành sinh ta ra đời. Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ sông lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang lặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, hãy biết.
Dạ thưa con xin. Cảm ơn anh bạn rất nhiều. Anh làm tôi cũng nhớ mẹ tôi. Và cụ bây giờ sống có một thân một mình thôi, tại vì ông cụ thì đi rồi. Còn chị lớn tôi thì đi tu, và chị thứ hai thì Chúa gọi về. Tôi là con trai thứ ba, cô em gái út thì lấy chồng. Cho nên bà cụ sống tối giờ chỉ thui thủi một mình thôi. Và bà cụ cũng gần 90 rồi. Mỗi lần về thăm thì bà luôn luôn dục đi về lo cho con chiên, đi về lo cho giáo điểm của mày đi, tao có Chúa lo rồi. Cho nên là tự nhiên ngày hôm nay ngày của mẹ, cũng bỗng nhớ đến mẹ của mình, và cũng thấy có lỗi vì ngày hôm nay ngày Chủ nhật bận quá không có về thăm mẹ được. Vì từ sáng đến giờ thì lo việc mục vụ của giáo xứ, và đã chấp nhận đi tu thì cũng coi các bà, các chị cũng như là mẹ là chị em của mình vậy. Thương cộng đoàn, thương người cầu nguyện cho mẹ của tôi. Bà cụ gần 90, cũng yếu rồi, nhưng mà vẫn còn tương đối là còn đi lại được, còn tự nấu nướng được, lo cho bản thân mình. Vì bà cũng chỉ có ăn cơm với lại trà bông thôi, cũng chả ăn cái gì, chỉ đơn sơ như vậy thôi. Rồi với lại muối mè, đậu phộng gì đó. Thì thưa anh chị em, chúng ta quay trở lại là mỗi người trong cuộc đời này Chúa trao cho một công việc, và cái công việc ấy mình phải chu toàn, đừng có ôm đồm như các tông đồ. Tôi phải lo việc cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa hơn là chỉ lo việc ăn uống. Rồi những người làm mẹ, làm vợ trong gia đình, hôm nay ngày của mẹ, các bà các chị cũng lo những việc trong gia đình, gọi là tề gia nội trợ. Mà nếu mà nhà không yên được thì việc ngoài nước, việc xã hội cũng không có thể nào ổn định được đâu. Cho nên chức năng của các bà là chức năng mà mẹ Maria đã đảm nhận. Mà ngày hôm qua cả cộng đoàn của chúng ta đã cùng dâng những cây quạt lên mẹ, cây quạt với bài hát Bóng Mát Che Đầu. Một anh bạn ở bên Mỹ nhắn tin là nghe lại bài hát Bóng Mát Che Đầu, con bỗng xúc động và ngồi khóc. Vì thấy hình ảnh Đức Mẹ như là một cái bóng mát để mình đến mình che đầu khi nắng khi mưa. Những người mẹ ở trong gia đình cũng thế, là bóng mát để che đầu cho có khi cả người chồng, có khi những đứa con trong gia đình của mình. Và thưa anh chị em, hình ảnh mà những người mẹ, những người chị hôm nay lên làm chứng, lên chia sẻ đó, cho chúng ta thấy được rằng là Chúa đang rất cần những bàn tay của các bà, các chị để lo cho gia đình, để lo cho giáo hội, lo cho xã hội này. Maria Magdalena là người phụ nữ đầu tiên đến thăm mộ Chúa và được Chúa sai đi loan báo tin mừng. Đức Maria là người phụ nữ được gọi là mẹ của các kẻ tin. Và mẹ là người có phúc vì đã tin vào lời của Chúa. Một bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói là lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Mỗi người anh chị em của mình nhìn lên mẹ Maria, nhất là các bà, các chị, những người mẹ, nhìn lên mẹ Maria và thấy rằng là mẹ cũng phải trải qua những giây phút rất là đắng cay, những giây phút mà thử thách lòng tin của mình rất nhiều. Trong nhật ký số 79 và 315, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, Thánh nữ Faustina viết như sau: Lạy mẹ Maria, xin nhìn đến và dạy cho đứa con nhỏ của mẹ biết chịu đau khổ và biết yêu mến trong lúc đau khổ. Biết chịu đau khổ, biết chịu đau khổ là được rồi, nhưng mà thái độ chịu đau khổ là gì? Là nghiến răng, là gầm gừ, là kêu ca, là phàn nàn, là trách móc ư? Tất cả cái điều đó sẽ không có ý nghĩa và không có giá trị. Đau khổ nó chỉ là khổ hình mà thôi. Còn nếu chịu đau khổ và biết yêu mến trong lúc đau khổ, đấy là một cái ơn mình cần phải xin. Phải yêu mến trong lúc đau khổ. Xin hãy dùng sức mạnh của mẹ và bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù. Thưa anh chị em, hình ảnh người mẹ khả ái, dịu hiền, gọi là chân yếu tay mềm, mà mình chạy đến với mẹ, xin mẹ gìn giữ và bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù. Xin dùng sức mạnh của mẹ. Sức mạnh của mẹ là gì? Là lòng tin. Đức Giêsu bảo nếu con tin vào Thầy, con sẽ làm được những việc lớn lao như Thầy, và còn làm việc lớn hơn nữa. Mẹ là mẹ của kẻ tin, cho nên sức mạnh của kẻ tin, sức mạnh của mẹ bảo vệ ta khỏi kẻ thù. Ôi bông huệ khả ái, mẹ là tấm gương cho con, xin dạy con biết sống tín thác vào lòng thương xót. Ôi bông huệ khả ái, mẹ là tấm gương cho con, xin dạy con biết sống tín thác vào lòng thương xót. Ôi bông huệ khả ái, mẹ là tấm gương cho con, xin dạy con biết sống tín thác vào lòng thương xót. Nếu anh chị em sống được như mẹ, tín thác vào lòng thương xót của Chúa, tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu nói con làm được những việc lớn lao và còn làm được những việc lớn lao hơn nữa. Mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng nhìn lên mẹ Maria và xin mẹ là bóng mát che đầu cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin mời cộng đoàn cùng với nhau hát lên bài Bóng Mát Che Đầu. Ôi bông huệ khả ái, xin mẹ dạy con biết noi theo tấm gương của mẹ là tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Bóng mát y che đầu. Xin chiếu gặp tâm bài hát. Là như bóng mát y che đầu, mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ vai chờ che. Mẹ là như bóng mát, như làn suối êm đềm, cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an, sống vui bình an. Bóng mát y che đầu mẹ, là như bóng mát y che đầu. Mẹ mãi che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy, đưa con về mẹ mãi chờ che. Hallelujah! ba lần. Hallelujah. Viết cao ta lên. Hallelujah. 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 Mấy chị em cùng đứng lên tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu cộng đoàn chúng ta giơ tay phải lên và đáp mạnh dạn xác tín, thưa tin. Anh sẽ có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh sẽ có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh sẽ có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cùng với mẹ Maria, chúng ta tha thiết dâng lên lời cầu nguyện. Sau mỗi câu xin cộng đoàn đáp, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Một trong những mục tiêu Hội Thánh luôn theo đuổi là tạo được sự hiệp nhất giữa những người cùng tin vào Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công trình đại kết của Hội Thánh sớm đạt được kết quả như mọi người ước mong.